Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Thành, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 4, 2012.
Miến Điện tổ chức bầu cử bổ sung, mở đường cho lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tham gia nghị viện.
Việt Nam và Liên hiệp châu Âu thỏa thuận về việc thương lượng hiệp định tự do mậu dịch song phương.
Hà Nội lại yêu cầu Bắc Kinh thả 21 ngư dân Quảng Ngãi bị bắt tại Hoàng Sa.
Hàng ngàn người biểu tình tại Hồng Kông phản đối cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu.
Một loạt vụ nổ bom tại miền Nam Thái Lan làm hơn 10 người chết.
Nhóm những người bạn của Syria công nhận Hội đồng Quốc gia Syria là tác nhân đối thoại chính.
Giới bảo vệ nhân quyền Nga phản đối việc in hình Stalin trên vở học trò.
Theo đề nghị của Đức Giáo Hoàng, Cuba chấp nhận thứ sáu tuần thánh năm nay là ngày lễ.
Mỗi ngày một sự kiện, cải cách chính trị tại Miến Điện sẽ là tâm điểm các cuộc thảo luận tại thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia.
Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập thủy điện Sông Tranh 2, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, Grenoble, Pháp.
Kính thưa quý vị, Miến Điện tổ chức bầu cử bán phần mở đường cho lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tham gia nghị viện. Ngày hôm nay, các phòng phiếu tại Miến Điện mở cửa để các cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu. Đây chỉ là một cuộc bầu cử bổ sung nhưng lại mang tính chất lịch sử và có tính chất trắc nghiệm đối với thực tâm cải tổ chính trị của giới lãnh đạo Miến Điện. Theo AFP, các phòng phiếu tại cố đô Rangoon mở cửa từ 6 giờ sáng và sẽ đóng cửa vào lúc 16 giờ giờ địa phương. Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ, phe đối lập chính tại Miến Điện, có ứng viên tham gia tranh cử 44 trong tổng số 45 ghế trống, trong đó có 37 ghế tại Hạ viện, 6 ghế tại Thượng viện và 2 ghế tại các hội đồng dân cử cấp vùng. Lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tại Kawamu, một đơn vị bầu cử ở nông thôn gần Rangoon. Là ứng viên có uy tín lớn, bà Aung San Suu Kyi chắc chắn sẽ thắng cử và tham gia nghị viện Miến Điện. Theo giới quan sát, chính phủ dân sự Miến Điện với thành phần là các cựu tướng lãnh quân đội, kể cả Tổng thống Thein Sein, cố gắng chứng minh qua cuộc bầu cử này, các cải cách chính trị tại Miến Điện là thành thực, làm cơ sở cho việc quốc tế bãi bỏ lệnh cấm vận. Chính vì vậy, bản thân chính phủ Miến Điện cũng có lợi khi bà Aung San Suu Kyi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày hôm nay. Mặc dù tố cáo những hành động vi phạm pháp luật gây áp lực xảy ra trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Aung San Suu Kyi vẫn nhấn mạnh sự cần thiết đối với phe đối lập phải tham gia nghị viện để có thể thúc đẩy các cải cách dân chủ hóa từ bên trong. Sau nhiều năm bị cấm đoán từ vài tuần qua, người dân Miến Điện đã công khai bày tỏ sự ủng hộ phe đối lập và đặc biệt là đối với bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, trong những giờ bỏ phiếu đầu tiên ngày hôm nay, phe đối lập đã tố cáo là có nhiều điểm bất hợp lệ trong cuộc bầu cử. Ông Nian Win, đại diện Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ, cho AFP biết là đảng này sẽ có đơn kiện về việc phiếu bầu có gắn xi bên cạnh tên của Liên đoàn. Nếu các vết xi bị bóc đi thì phiếu bầu coi như bất hợp lệ. Thông tin viên của đài RFI Remy Favre cho biết bầu không khí ngày hôm nay tại một phòng bỏ phiếu ở Rangoon.
6 heures du matin, les bureaux de vote ne sont pas bondés à Rangoon, la plus grande ville du pays. Il est encore tôt.
6 giờ sáng tại Rangoon, thành phố lớn nhất Miến Điện, các phòng bỏ phiếu không có đông người, còn quá sớm. Trên đường đi chợ, một vài phụ nữ tạt vào phòng bỏ phiếu. Vào giữa buổi sáng, có nhiều cử tri hơn tại những nơi bỏ phiếu ở Rangoon. Họ tụ tập trước các bàn niêm yết danh sách cử tri. Một phụ nữ không tìm thấy tên của mình và như vậy bà không được quyền bỏ phiếu. Bà khẳng định là 7 gia đình khác ở cùng khu phố, trong đó có một người hàng xóm cũng ở trong tình trạng tương tự, không được quyền đi bầu. Các nhân viên trong phòng bỏ phiếu nói với bà quay lại chiều nay, nhưng bà không biết liệu có được tham gia bầu cử hay không. Trong phòng bỏ phiếu không có những khoang ngăn cách kín đáo cho cử tri khi lựa chọn phiếu bầu, chỉ có một cái bàn được vây quanh bởi các tấm che cao đến ngực. Nếu cử tri cúi về phía trước thì người bên ngoài không nhìn thấy họ. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho biết là họ không cảm thấy khó chịu chút nào và nói thẳng là họ bỏ phiếu cho phe đối lập.
Việt Nam và Liên hiệp châu Âu thỏa thuận về thương lượng hiệp định tự do mậu dịch song phương. Bên lề cuộc họp các bộ trưởng kinh tế ASEAN tại Phnom Penh, ngày hôm qua, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu đã thỏa thuận về việc bắt đầu thương lượng một hiệp định tự do mậu dịch song phương. Từ Phnom Penh, đặc phái viên Thanh Phương tường trình.
Ủy viên Thương mại châu Âu Karen De Gucht và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã ký một thỏa thuận ghi rõ những chủ đề sẽ được thảo luận trong các cuộc thương thuyết tương lai về hiệp định tự do mậu dịch song phương. Đây được coi là một bước quan trọng tiến gần đến việc thương thuyết hiệp định này. Theo lời ông Karen DeGucht, quyết định ngày hôm qua thể hiện rõ ràng mong muốn tăng cường quan hệ mậu dịch và cải thiện môi trường kinh doanh giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu. Các cuộc thương thuyết sẽ bao gồm rất nhiều vấn đề, từ việc xóa bỏ thuế nhập khẩu, các dịch vụ, các hàng rào phi thuế quan, chẳng hạn như các quy định về kỹ thuật, về an toàn thực phẩm, hay các quy định về sở hữu trí tuệ và cạnh tranh. Thật ra thì giai đoạn kế tiếp sẽ là việc chuẩn bị để bảo đảm là hai bên sẽ có thể đàm phán về cùng những mục tiêu. Hiện giờ, Ủy ban châu Âu còn phải tham khảo ý kiến các nước thành viên trước khi Liên hiệp châu Âu bắt đầu thương thuyết với Việt Nam về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Song Phương. Nếu mà việc diễn ra suôn sẻ, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ ba trong ASEAN sau Singapore và Malaysia bắt đầu thương thuyết với Liên hiệp châu Âu. Theo số liệu được công bố tại Phnom Penh ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu hiện là đối tác thương mại đứng hàng thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, và hiện cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với khoảng gần 1,8 tỷ đô la đầu tư trực tiếp trong năm 2011. Năm 1995, Việt Nam đã ký hiệp định khung về hợp tác và phát triển với Liên hiệp châu Âu, và vào năm 2010, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu cũng đã hoàn thành đàm phán và ký tắt hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện. Thanh Phương, Phnom Penh, RFI.
Việt Nam lại yêu cầu Trung Quốc thả 21 ngư dân Quảng Ngãi bị bắt tại Hoàng Sa. Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải hội kiến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, và Phó Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho 21 ngư dân cùng hai tàu cá Việt Nam hiện đang bị phía Trung Quốc bắt giữ. Hãng tin Bloomberg cho biết là vào ngày hôm qua, tại Diễn đàn Kinh tế Á Châu ở Bắc Ngao 2012, tổ chức tại Hải Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã một lần nữa nhắc lại yêu cầu trên đây với đồng nhiệm người Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ngày 21 tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã chính thức đòi Trung Quốc thả ngay lập tức 21 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đã bị bắt gần Hoàng Sa hôm đầu tháng 3 vừa qua. Theo Hà Nội thì Bắc Kinh đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc đã lập tức bác bỏ yêu cầu của phía Việt Nam với lý do là tàu cá và các thuyền viên Việt Nam đã đánh bắt cá trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. Ngoài ra thì tại Bắc Ngao, Phó Thủ tướng Việt Nam cũng đã yêu cầu Trung Quốc tránh những hành động làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông. Trước cuộc tiếp xúc giữa hai Phó Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc vào ngày hôm qua trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Á Châu, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị vào ngày 30 tháng 3 đã khẳng định là Hà Nội xem việc Trung Quốc tổ chức cuộc đua thuyền buồm xuất phát từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa là xin trích, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại chính cam kết của Trung Quốc là không có các hành vi làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Do vậy, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động nêu trên, tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông từ trong nguyên văn.
Hàng ngàn người biểu tình tại Hồng Kông phản đối cuộc bầu cử và tân lãnh đạo đặc khu. Theo AFP, hôm nay, hàng ngàn người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu được tổ chức cách nay một tuần. Những người biểu tình cho rằng cuộc bầu cử này là không dân chủ và bị chính quyền Bắc Kinh thao túng. Họ giơ cao biểu ngữ đòi thực hiện phổ thông đầu phiếu, mỗi người một phiếu. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, ông Lương Chấn Anh, 57 tuổi, đã được bầu làm trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Theo luật bầu cử Hồng Kông, cho đến nay, chức danh này do 1.200 đại cử tri bầu ra. Đó là những nhân vật xuất thân từ giới tài chính, thương mại, giáo dục đại học, tôn giáo. Rất nhiều đại cử tri có thái độ thân thiện với Trung Quốc. Kể từ khi được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông có quy chế đặc khu hành chính và được hưởng một số quyền tự trị, theo mô hình của Bắc Kinh là một đất nước hai chế độ. Khác hẳn với người dân ở Trung Hoa lục địa, người dân Hồng Kông vẫn được hưởng quyền tự do ngôn luận. Từ nhiều năm nay, người dân Hồng Kông đòi sửa đổi luật bầu cử, thực hiện phổ thông đầu phiếu. Chính quyền Bắc Kinh cho biết có thể sẽ chấp thuận thể thức này vào năm 2017 khi bầu lãnh đạo đặc khu và vào năm 2020 khi bỏ phiếu lựa chọn thành viên hội đồng lập pháp địa phương.
Một loạt các vụ nổ tại miền Nam Thái Lan làm hơn 10 người thiệt mạng, 14 người chết và hơn 500 người bị thương trong một loạt các vụ nổ đã xảy ra vào ngày hôm qua tại nhiều thành phố ở miền Nam Thái Lan. Đây là đợt tấn công nghiêm trọng và quy mô nhất từ 2004. Phát ngôn viên quân đội Thái Lan cho biết là vào trưa ngày hôm qua 31 tháng 3, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại trung tâm Yala, thủ phủ của tỉnh cùng tên, là 11 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Chưa đầy một giờ sau đó thì khách sạn 5 sao ở thành phố Hat Yai ở tỉnh Songkhla là mục tiêu tấn công, 3 người chết, trong đó có một du khách Malaysia. Theo tỉnh trưởng của Songkhla, trong vụ tấn công thứ ba này đã có 416 người bị thương, chủ yếu là do bị ngạt hơi. Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla là thành phố lớn nhất ở khu vực miền Nam Thái Lan và là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Songkhla bị tấn công. Người đứng đầu ngành cảnh sát quốc gia Thái đã cho biết là hai vụ đánh bom tại Yala và một vụ ở Hat Yai có liên quan với nhau và có nhiều khả năng là do cùng tác giả gây nên. Còn theo lời Thủ tướng Yingluck thì cơ quan an ninh quốc gia đã biết rõ nhóm bị tình nghi là thủ phạm, đó là một nhóm có tầm hoạt động nhỏ và không có quan hệ với các nhóm khủng bố ở nước ngoài.
Nhóm những người bạn của Syria chính thức công nhận Hội đồng Quốc gia Syria là tác nhân đối thoại chính. Trong buổi nói chuyện với các phóng viên bên lề hội thảo quốc tế tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, quy tụ Bộ trưởng Ngoại giao của 74 quốc gia nhằm tìm kiếm một giải pháp để gia tăng sức ép lên chính quyền Syria, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố nhóm những người bạn của Syria có ý định công nhận Hội đồng Quốc gia Syria như là đối thoại chính. Ông cũng kêu gọi các phe đối lập Syria hợp tác với hội đồng này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao của 74 nước bất đồng ý kiến trong vấn đề có nên tiếp tế vũ khí cho phe đối lập tại Syria hay không. Theo AFP, ý kiến này đã bị Mỹ, một số nước Ả Rập và nhiều nước phương Tây gạt bỏ, trong khi đó Ả Rập Xê Út và Qatar lại muốn cung cấp vũ khí cho phe đối lập. Theo hai quốc gia này, trang bị vũ khí cho phe đối lập là một nhiệm vụ phải làm. Trong khi đó, tại Syria, lợi dụng tình trạng phe đối lập bị chia rẽ và gặp khó khăn trong liên kết với nhau, đồng thời do có sự ủng hộ mạnh mẽ của quân đội và một bộ phận dân chúng, chính quyền Syria vẫn tiến hành các chiến dịch đàn áp. Vào ngày hôm qua, các cuộc tấn công dữ dội đã làm thiệt mạng 32 người, trong đó có 24 thường dân. Cho dù vậy, Damas vẫn lên tiếng chấp nhận mọi lộ trình để giải quyết khủng hoảng.
Việc in hình Stalin trên vở học trò bị chỉ trích gay gắt tại Nga. Một cuộc tranh luận đang dấy lên tại Nga kể từ ngày hôm qua chung quanh việc in hình cố lãnh tụ Liên Xô Stalin trên vở học trò. Giới bảo vệ nhân quyền xem đây là một sự xúc phạm đối với nạn nhân của chế độ độc tài Stalin. Trong khuôn khổ chương trình tưởng niệm các vĩ nhân trong lịch sử của nước Nga, nhà xuất bản Ant cho ấn hành hình ảnh của Joseph Stalin trên tập vở học trò. Hình ảnh của Stalin xuất hiện trên các quyển vở học trò tương tự như hình ảnh của nữ hoàng đế Catherine đệ nhị hay là của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga Sergei Rachmaninoff. Riêng hình ảnh của Stalin đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận Nga, các nhà bảo vệ nhân quyền tỏ thái độ gay gắt hơn cả. Trả lời trên đài truyền thanh Tiếng vọng Moscow, đại diện cho tổ chức Memorial là bà Svetlana Yanushkina xem đây là một sự xúc phạm đối với lịch sử, đối với những đau khổ mà người dân đã phải trải qua dưới thời đại Stalin. Cũng trên đài tiếng nói này, nhà xuất bản Ant đã phản bác lại luận điểm trên. Một thành viên trong ban quản lý của nhà in cho rằng, không ai có thể phủ nhận vai trò lịch sử của Stalin, cho dù là người ta có thể chê trách hay phê phán nhân vật này. Stalin đã gắn liền với lịch sử của nước Nga trong chương trình giáo dục được giảng dạy cho các thế hệ sau. Nhiều chính khách Nga cũng lên án việc làm của nhà xuất bản Ant vào tháng 5 2010. Tổng thống Dmitry Medvedev đã từng công khai gọi chính quyền Stalin là một chế độ toàn trị, và theo ông thì Stalin đã vi phạm những tội ác không thể tha thứ. Tuy thế, cho đến nay, nhiều quyển sách giáo khoa tại Nga, đặc biệt là sách hướng tới tầng lớp sinh viên, vẫn tiếp tục đưa ra quan điểm tích cực về vai trò của Joseph Stalin đối với Liên Xô ở vào giữa thế kỷ 20.
Theo đề nghị của Đức Giáo Hoàng, Cuba chấp nhận thứ sáu tuần thánh 6 tây tháng 4 năm nay là ngày lễ. Theo báo Cuba Rana số ra ngày hôm qua, Chủ tịch Raúl Castro đã ban một sắc lệnh đặc biệt chấp nhận thứ sáu tuần thánh 6 tây tháng 4 năm nay trước ngày Chủ nhật Phục sinh là ngày lễ. Người lao động được nghỉ làm theo như lời đề nghị của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Một thông cáo của Quốc hội cho biết cụ thể, để vinh danh Đức Chí Tôn và kết quả đáng mừng của chuyến viếng thăm đất nước, và giây phút trước lúc chia tay, Chủ tịch Cuba đã bày tỏ với Ngài thiện chí của mình, đặc biệt cho phép nghỉ ngày thứ sáu tuần thánh 6 Tây tháng 4 năm nay. Sắc lệnh đặc biệt của Chủ tịch Cuba chỉ được áp dụng trong năm nay 2012. Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Vatican, cha Federico Lombardi đã đánh giá quyết định này là một tín hiệu rất khả quan. Tòa Thánh hy vọng rằng điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc tham gia các thánh lễ và các lễ phục sinh. Xin nhắc lại là Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã thực hiện một chuyến thăm Cuba từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 vừa qua, ngoài việc tổ chức hai buổi cầu nguyện ngoài trời tại Santiago và tại thủ đô La Habana. Đức Giáo hoàng còn đến thăm chủng viện Đức Mẹ Bác Ái tại Ancope. Ngài cũng đã có các buổi nói chuyện với các nhà lãnh đạo Cuba, trong đó có cựu chủ tịch Fidel Castro. Một trường hợp tương tự xảy ra vào tháng 12 năm 1997, cựu chủ tịch Fidel Castro cũng đã từng ban một sắc lệnh đặc biệt cho phép nghỉ ngày 25 tháng 12 nhân dịp chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo hoàng Joan Paulo đệ nhị, diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng Giêng năm 1998. Và kể từ đó, lễ Giáng sinh Noel chính thức là ngày nghỉ lễ trên hòn đảo này.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, cải cách chính trị tại Miến Điện sẽ là tâm điểm các cuộc thảo luận tại Thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia.
Sau nhiều năm đau đầu về hồ sơ Miến Điện, lần này nhân hội nghị Thượng đỉnh tại Campuchia, Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN có lý do để ủng hộ chế độ Naypyidaw. Khi khai mạc Thượng đỉnh lần thứ 20 tại Phnom Penh vào thứ Ba, mùng 3 tháng 4, ASEAN chưa biết được kết quả chính thức của bầu cử bán phần được tổ chức ngày hôm nay. Tuy nhiên, ASEAN vẫn sẽ có nhiều thông tin từ các quan sát viên mà khối này đã gửi tới để theo dõi cuộc bỏ phiếu, và trừ phi có những đột biến bất ngờ lớn, gương mặt tiêu biểu của phe đối lập, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bà Aung San Suu Kyi sẽ trở thành nghị sĩ sau nhiều năm bị cầm tù và quản thúc tại gia. Một nhà ngoại giao châu Á xin giấu tên nói với AFP, đây là một giai đoạn quan trọng hướng tới sự phục hồi chính trị của Miến Điện. Theo quan chức này, việc đánh giá thực tâm giữa lãnh đạo khi tiến hành các cải cách chính trị phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của bầu cử cũng như diễn tiến của bỏ phiếu có tự do và công bằng hay không. Trong năm qua, Miến Điện đã có nhiều cải cách ngoạn mục và ASEAN là nhóm nước đầu tiên kêu gọi quốc tế bãi bỏ cấm vận Miến Điện. Ngày hôm qua, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Karen de Gucht cho biết là châu Âu đã nghĩ tới việc bãi bỏ các trừng phạt chính trị đối với Miến Điện vào ngày 23 tháng 4 tới đây, nhưng các trừng phạt kinh tế thì vẫn tiếp tục. Vẫn theo Ủy viên châu Âu Karen de Gucht, các thỏa thuận về ưu đãi thuế quan giữa Bruxelles và Naypyidaw chỉ có thể được đề cập tới sau khi Tổ chức Lao động Quốc tế OIT ra báo cáo đánh giá về tình trạng lao động cưỡng bức tại Miến Điện. Các vụ vi phạm nhân quyền và trấn áp mạnh mẽ mọi đối kháng của tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện cho tới tháng 3 năm 2011 thường là những chủ đề khó xử đối với ASEAN như những bóng mây đen ám ảnh các hội nghị thượng đỉnh của khối này. Thế nhưng, năm nay, Miến Điện tham gia thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh trong một tư thế khác. Chính quyền Naypyidaw thực hiện cải cách với nhịp độ nhanh chưa từng thấy. Ông Bridget Wench, chuyên gia chính trị học thuộc Đại học Quản trị Singapore, nhấn mạnh là lần đầu tiên ASEAN cử quan sát viên tới theo dõi cuộc bầu cử và Miến Điện sẽ là tâm điểm của các cuộc thảo luận tại thượng đỉnh ASEAN. Nếu cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp thì đó sẽ là một thành công đối với ASEAN. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái, ASEAN đã đồng thuận để cho Miến Điện làm chủ tịch luân phiên của khối này vào năm 2014. Do vậy, Miến Điện đang mong đợi đầu tư nước ngoài đổ vào nước này sau khi cộng đồng quốc tế bãi bỏ lệnh cấm vận. Theo nhận định của giáo sư Kak Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á, thì ASEAN sẽ chú ý tới việc giúp đỡ Miến Điện thúc đẩy cải cách và được Hoa Kỳ cũng như châu Âu bãi bỏ các trừng phạt. mặc dù ngày hôm nay Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ tố cáo các trường hợp bất hợp lệ xảy ra trong các phòng bỏ phiếu, nhưng Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pitsuan lại hoan nghênh tinh thần hồ hởi, sự chú ý và thái độ rất có ý thức của tất cả các bên tham gia cuộc bầu cử. ASEAN vốn thường xuyên bị phương Tây tố cáo là có thái độ quá mềm yếu đối với chính quyền Miến Điện. Do vậy, giới phân tích lưu ý rằng, một trong những thách thức đối với khối này là phải biết giữ khoảng cách. Thậm chí chuyên gia Bridget Wench còn nói thẳng, muốn tạo được lòng tin thì ASEAN phải biết thừa nhận là có một số vấn đề cần giải quyết. Nếu ASEAN quá mềm yếu, họ không còn đáng tin cậy nữa. Trong khi đó, sự khả tín và tính toàn vẹn lại là những điều cơ bản đối với các cải cách thực sự tại Miến Điện.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí thể thao với chủ đề Việt Nam tin tưởng vào cơ hội được đăng cai ASEAN 2019. Chúng tôi phỏng vấn Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn từ Grenoble ở Pháp về chủ đề Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập thủy điện sông Tranh 2.
Kính chào giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn. Thưa giáo sư, báo chí trong nước đưa tin là đập sông Tranh 2 bị rạn nứt và dò nước ạ. Giáo sư có liên lạc với các đồng nghiệp trong nước để biết thêm thông tin gì không ạ? Và với những thông tin mà giáo sư có thì giáo sư đánh giá tình trạng đập sông Tranh 2 ra sao? Nguy hiểm ở mức độ nào ạ?
Kính chào anh. Kính chào quý bạn thính giả. Anh hôm nay bỏ điện hạt nhân phỏng vấn tôi về năng lượng tái tạo, thủy điện. Tôi rất phấn khởi. Và xin cảm ơn anh. Thú thật với các bạn thính giả, từ gần 2 tuần nay, tôi theo dõi hơi thở của đập sông Tranh 2 từng giờ phút qua các tin tức của bạn bè trong nước hay trên mạng. Lý do cũng dễ hiểu mà thôi. Tôi rất lo sợ cho đồng bào miền Trung, nơi tôi sinh trưởng, quê nội của tôi ở Tam Kỳ. Thủy điện là mối tình đầu của tôi trong nghề nghiệp năng lượng. Đập sông Tranh 2 cách Tam Kỳ, Quảng Nam 60 cây số là một đập trọng lực bê tông dầm lăng RCC Gravity có chiều cao 96m, dài 640m, với một diện tích thủy vực 11.000 cây số vuông, dung tích hồ chứa 730 triệu mét khối nước thuộc loại lớn nhất miền Trung. Công suất thiết kế 2 tổ máy thủy điện là 190 MW, vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Công trình bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2010. Từ cuối năm 2011, người ta đã phát hiện các vết nứt rò rỉ trên thân đập. Kỹ thuật bê tông dầm lăng ít hao nước và xi măng xuất hiện vào năm 1978 với mục tiêu làm giảm kinh phí và thời gian xây cất, nhưng dễ gây tai nạn nếu thi công cẩu thả không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Cứ 20 thước chiều dài thân đập có một khe nhiệt thiết kế theo chiều thẳng đứng. Giữa hai khe có các ống thu nước. Trong số 30 khe nhiệt có nhiều khe bị lỗi kỹ thuật vì làm lệch trong quá trình thi công và một số ống thoát nước của khe nhiệt bị tắc gây rò rỉ trên 30 lít mỗi giây. Nước chảy ở đập như suối là một đe dọa hết sức nghiêm trọng. Các vết nứt lan rộng với thời gian vì vật liệu xung quanh sẽ tiếp tục bị xói mòn. Một nguyên tắc căn bản mà tôi thường cho sinh viên trường cao đẳng điện học Phú Thọ cũng như Đại học Bách Khoa Grenoble biết là đập có thể tồn tại lâu dài nếu không thấm nước bonne étanchéité ở thượng lưu và tiêu thoát nước dễ dàng bon drainage ở hạ lưu. Để nước thấm qua đập là điều tối kỵ. Theo Cục Kiểm định Nhà nước về chất lượng thì tất cả các khâu từ thiết kế, thi công, giám sát đến khai thác vận hành đều có lỗi. Mãi đến nay các cơ quan trách nhiệm và chuyên gia còn đang tranh cãi nên những giải thích và biện pháp đưa ra chưa đủ sức thuyết phục để trấn an đồng bào miền Trung. Tôi đồng ý với bạn đồng nghiệp EDF, kỹ sư Michel Hồ Tá Khanh, không nên tiếp tục ngăn chặn rò rỉ ở hạ lưu đập với resin epoxy, vì như thế có thể làm hỏng những khe nằm ngang và đập sẽ mất ổn định. Trong lúc chờ đợi, vì đập nứt và rò rỉ ở nhiều khe, ta có thể phủ geomembrane ở thượng lưu đập.
Theo nhận định của giáo sư thì tình trạng rạn nứt như vậy là do những nguyên nhân gì ạ?
Theo cá nhân tôi, nguyên nhân chính có thể là do động đất thiên nhiên và động đất kích thích gây ra lúc hồ đập Sông Tranh 2 đón nhận dung tích nước rất lớn 730 thước khối đầu tiên, tiếng Pháp người ta gọi là premier remplissage, trong năm qua. Cần phân tích rõ hai hiện tượng khác nhau trên. Thật ra, khi hồ đầy, dưới áp lực, nước sẽ thấm vào lớp đất bên dưới. Lượng nước này sẽ thâm nhập vào các lỗ hổng và các vết nứt nhỏ của các khối đá cho đến tận tâm của các đới đứt gãy. Chính điều này gây nên thay đổi đủ lớn về ứng suất, làm các đới đứt gãy mất ổn định và do đó gây ra các cơn chấn động. Để hiểu vấn đề, cần phải biết mức độ thâm thấu của vùng đứt gãy. Cũng cần chú ý rằng sự sụt giảm mực nước trong vòng 6 tháng từ tháng 12/2007 đến tháng 5/2008 từ 870 thước xuống 817 thước, tương đương với 650 triệu mét khối, đã làm giảm ứng suất 0,13. Giai đoạn đó lại trùng hợp với sự gia tăng chấn động mà đỉnh điểm là động đất ngày 12/2005. Vì vậy, sự tháo nước đột ngột cũng có thể gây ra những vấn đề. Muốn làm chủ toàn bộ các nguy cơ, cần phải lắp đặt các cảm biến, các tờ gắn với thiết bị báo động và các mô hình toán học phức tạp. Hiện tượng động đất kích thích vẫn chưa được các chuyên gia giải thích một cách thỏa đáng. Chúng ta nên khiêm tốn và thận trọng khi kết luận. Nếu không có những báo cáo khoa học chính xác, nghiêm túc và đầy đủ.
Giáo sư có ý kiến gì về chương trình phát triển thủy điện của Việt Nam? Theo giáo sư đấy, thì các đập thủy điện khác ở Việt Nam có bảo đảm an toàn hay không ạ?
Đập nào trên thế giới cũng có vấn đề, không ít thì nhiều. Trong suốt thời gian xây cất 4 đến 8 năm cũng như vận hành 70 đến 100 năm. Từ hơn 20 năm nay, nhất là từ năm 2000 trở đi, Việt Nam đã xây cất hàng loạt đập và nhà máy thủy điện lớn nhỏ với một tốc độ nhất nhì thế giới, có lẽ chỉ thua Trung Quốc mà thôi. Chương trình phát triển thủy điện Việt Nam theo tôi quá tham vọng, ồ ạt, cấp bách, không phù hợp với một chiến lược dài hạn, thiếu phân tích khoa học, bài toán kinh tế. Ta có vẻ coi nhẹ môi trường và chưa nghiên cứu tỉ mỉ về thảm họa có thể xảy ra đối với đồng bào sinh sống ở hạ lưu dưới sự đe dọa thường trực của những quả bom nước đó đây. Tôi có cảm tưởng như để chứng minh với chính phủ là ta hết thủy điện nên mới cần điện hạt nhân. Ở Việt Nam, nhiều công trình bậc thang đã có vấn đề với nhiều lý do dễ hiểu. Ta có bệnh thiết kế và thi công nhanh, cho nên nhiều khi cẩu thả, không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để được khen thưởng, chưa nói đến nạn tham nhũng còn tung hoành. Tuy ta có nhiều chuyên gia thủy lợi, điện lực, công chánh, giàu kinh nghiệm quý báu, nhưng việc kiểm tra chu đáo những công trình kiến trúc lớn không phải là dễ. Như tôi đã có dịp trình bày và lưu ý bên nhà, điều tôi lo ngại nhất là đập Sơn La nằm trong vùng có thể bị động đất. Những vệ tinh đã phát hiện vết nứt phai sông Hồng dài 1.000 cây số từ Tây Tạng đến khu miền Bắc và về phía Nam dọc theo bờ biển nước ta. Vết nứt trượt Coulisson theo đường rãnh trung bình 1 cm mỗi năm có thể làm xê dịch từng con sông, thung lũng, bãi phù sa mỗi khi có động đất đáng kể. Theo các chuyên gia bên nhà, đập Sơn La được thiết kế với độ an toàn rất cao, có thể chịu đựng được động đất 8 độ Richter và dòng lũ sông Đà có thể lên tới 48.000 thước khối giây. Tôi xin cảm ơn anh và quý vị thính giả.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn.
Vừa rồi là trích đoạn cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn về nguy cơ đối với đập thủy điện sông Tranh 2. Toàn văn bài phỏng vấn được đăng trên trang web của RFI tiếng Việt ở địa chỉ www.viet.rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Miến Điện tổ chức bầu cử bổ sung, mở đường cho lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tham gia nghị viện.
Việt Nam và Liên hiệp châu Âu thỏa thuận về việc thương lượng hiệp định tự do mậu dịch song phương.
Hà Nội lại yêu cầu Bắc Kinh thả 21 ngư dân Quảng Ngãi bị bắt tại Hoàng Sa.
Hàng ngàn người biểu tình tại Hồng Kông phản đối cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu.
Một loạt vụ nổ bom tại miền Nam Thái Lan làm hơn 10 người chết.
Nhóm những người bạn của Syria công nhận Hội đồng Quốc gia Syria là tác nhân đối thoại chính.
Giới bảo vệ nhân quyền Nga phản đối việc in hình Stalin trên vở học trò.
Theo đề nghị của Đức Giáo Hoàng, Cuba chấp nhận thứ sáu tuần thánh năm nay là ngày lễ.
Mục mỗi ngày một sự kiện, cải cách chính trị tại Miến Điện sẽ là tâm điểm các cuộc thảo luận tại thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia.
Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập thủy điện sông Tranh 2, RFI phỏng vấn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn ở Grenoble, Pháp. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo của Trọng Thành.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần báo Le Courrier International đặc biệt chú ý đến tình hình Miến Điện trước cuộc bầu cử quốc hội bổ sung diễn ra ngày hôm nay với hàng tựa trên trang nhất. Miến Điện, niềm hy vọng, trên nền hình ảnh gương mặt của lãnh tụ đối lập, ông San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình, ứng cử viên quốc hội kỳ này.
Hồ sơ về Miến Điện trên Le Courrier International mang tên gọi Một sự mở cửa mong manh với nhận định, ông San Suu Kyi, gương mặt đại diện cho nền dân chủ Miến Điện, chắc chắn sẽ vào quốc hội, trong khung cảnh cuộc cải cách bất ngờ do Tổng thống Thên Sen khởi động. Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ dưới sự thống trị của chế độ độc tài quân sự, dân chúng mới chỉ được nếm chút hương vị tự do, những thách thức là khổng lồ và quân đội vẫn còn nắm quyền điều hành đất nước.
Hồ sơ về Miến Điện của Le Courrier International bao gồm nhiều trích đoạn từ các bài bình luận và nhận định của báo chí Thái Lan, Hoa Kỳ hay Hồng Kông về các thay đổi đang diễn ra, như bài Bà Aung San Suu Kyi người mang niềm hy vọng, Những người nghèo có nguy cơ mất hết, hay Hòa bình đi tới trên vùng đất đầy bom mìn. Bài cơ quan kiểm duyệt sẽ thu kéo, nói đến tình trạng kiểm duyệt được nới lỏng và khả năng Quốc hội Miến Điện sẽ thông qua luật tự do hóa báo chí từ đây đến cuối năm. Đặc biệt đáng chú ý là bài Than Sen, nhà cải cách thầm lặng, trích từ tờ The Irrawaddy. Tổng thống Than Sen, người khởi động quá trình mở cửa tại Miến Điện, vẫn còn là một con người bí ẩn, kể từ khi chính quyền dân sự bắt đầu các thay đổi theo hướng dân chủ hóa. Tờ The Irrawaddy thử vén lên bức màn bí mật qua bài viết này. Điểm đầu tiên được ghi nhận, Tổng thống Miến Điện là người duy nhất trong số các tướng lĩnh nước này có được tính cách điềm đạm và nhẫn nại, đúng theo truyền thống của đạo Phật, tôn giáo của đa số người Miến. Điều thứ hai là, bản thân ông và những người thân cận với ông chưa bao giờ bị cáo buộc tham nhũng. Một số người còn cho rằng, ông Than Sen là một người quá chính trực để có thể làm được chính trị trong một thế giới vô đạo đức. Một điều nữa làm nên sự khác biệt của ông Than Sen là nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận. Vào thời điểm cơn bão Nargis tàn phá Miến Điện vào năm 2008, trong khi tập đoàn quân sự nỗ lực ngăn cản cứu trợ quốc tế đến các vùng bị thiên tai, thì Tổng thống Miến Điện tương lai là viên tướng cao cấp nhất đến tại chỗ để gặp các nạn nhân. Hành động này đã mang lại cho ông một uy tín lớn trong quá trình cải cách sau đó. Vào năm 2009, ông Than Sen đã trở thành người đại diện cho chính quyền quân sự, trình bày trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự án về một lộ trình dân chủ hóa có trật tự tại Miến Điện. Nhân vật này đã được thủ lĩnh của tập đoàn quân sự, Thống tướng Than Sen, chọn vào vị trí Tổng thống thay vì một viên tướng khác, bởi không có tai tiếng tham nhũng, cũng như không có quá khứ vi phạm nhân quyền. Câu hỏi mà tờ báo Thái Lan đặt ra là, bên cạnh hình ảnh gây thiện cảm và những tiến bộ không phủ nhận được gần đây, liệu Tổng thống Than Sen có thực sự điều hành đất nước, và tại sao các cải cách quan trọng nhất lại bị trì hoãn?
Không ít người cho rằng cựu thủ lĩnh tập đoàn quân sự Than Sue vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng đằng sau các quyết định chính của Tổng thống Than Sen. Những người hoài nghi nhất tiếp tục nghĩ rằng các cải tổ hiện nay của chính quyền dân sự chỉ là một thứ hỏa mù để giúp cho Miến Điện được chấp nhận vào ghế chủ tịch luân phiên của khối ASEAN, được phương Tây dỡ bỏ trừng phạt, vân vân. Có điều chắc chắn là bản thân Tổng thống Miến Điện không nắm được toàn bộ quyền lực. Một bộ phận quân đội vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại quân nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Kachin, bất chấp lệnh hưu chiến của Tổng thống. Bên cạnh đó, việc ngưng hợp đồng xây dựng đập Mission với Trung Quốc và các nỗ lực lập lại cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc khiến ông Than Sen có thể mất đi sự ủng hộ từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ những người thân cận với Tổng thống Miến Điện, hiện tại ông Than Sen vẫn làm chủ được tình hình, bất chấp thái độ ngập ngừng của các cựu tướng lãnh. Một giai thoại được truyền đi rằng, có tin Phó Tổng thống Tin Ung Bindo, một nhân vật nhiều thế lực định làm đảo chính, Tổng thống Than Sen đã cắt lại một bài viết trên báo về chủ đề này, chuyển đến Phó Tổng thống với một vài dòng ghi chú. Tờ báo Thái Lan kết luận, chính quyền của ông Than Sen vẫn là một ẩn số, sau cả một đời trung thành với chế độ quân sự độc đoán, giờ đây ông Than Sen đang dẫn dắt một chính quyền dân sự trên con đường dân chủ hóa. Trong con mắt của đa số ở Miến Điện, Tổng thống Than Sen vừa là người đại diện quan trọng nhất cho một hy vọng cải cách chính trị, đồng thời lại là người gắn bó với một nhóm cầm quyền, vẫn kiên quyết duy trì quyền lực tuyệt đối của mình tại quốc gia này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tự thiêu vũ khí đấu tranh của người Tây Tạng chống lại chính quyền Bắc Kinh. Về một chuyển biến gai góc khác ở châu Á, cuộc đấu tranh của người Tây Tạng tại Trung Quốc, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài Tây Tạng, vũ khí của sự hy sinh. Tuần báo nhận định, vì tự do, vì quyền được học tiếng nói và thực hành tôn giáo của mình, đã có 30 người Tây Tạng tự thiêu. Đối với chính quyền Trung Quốc, những người tự thiêu là những kẻ khủng bố.
Sự kiện được Le Nouvel Observateur giới thiệu là cảnh đám tang ông Sonam, người Tây Tạng thứ 30 tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Quốc. Khác với những người đi trước, ông Sonam không phải là nhà tu hành mà chỉ là một nông dân thất học. Ngày 17 tháng 3, sau khi làm lễ trước chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông Sonam đã uống xăng rồi tẩm xăng vào người tự thiêu trước thềm tu viện Rongo, để lại tiếng thét Đức Đạt Lai Lạt Ma phải được về Tây Tạng. Để không cho công an ngăn cản, ông đã cuốn vải bông và dây thép gai quanh mình. Người dùng điện thoại cầm tay quay được cảnh ông Sonam bốc cháy kể lại, ông Sonam vẫn còn giơ nắm tay lên giống như tất cả những người tự thiêu khác khi toàn thân đã chìm trong lửa. Trước đó 3 ngày, nhà sư Jamyang Panden, bạn của Sonam, cũng đã tự thiêu.
8.000 người dân thị xã Repkung tiễn đưa người nông dân Tây Tạng thất học Sonam. Đây là cuộc tập hợp đông người nhất chưa từng thấy tại thị xã, có 80.000 dân nằm trong vùng tự trị của người Tây Tạng thuộc tỉnh Thanh Hải. Hiện tại chưa có ai giải thích được lý do vì sao ông Sonam đã chọn hành động phản kháng quyết liệt như vậy. Đối với chính quyền Bắc Kinh, những người tự thiêu chỉ là kẻ khủng bố bị nước ngoài giật dây, dù là hành động của họ không gây thiệt hại cho ai. Tại các vùng Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên, thân nhân của những người tự thiêu bị chính quyền đối xử như các tội phạm. Tại huyện A Bá, nơi xảy ra một nửa số vụ tự thiêu, mỗi vụ tự thiêu dẫn đến các vụ bắt bớ, đàn áp, và từ đó lại có thêm các vụ tự thiêu mới. Vòng xoáy đen tối cứ thế mà tiếp diễn. Đối diện với làn sóng tự thiêu, Bắc Kinh tiến hành bao vây toàn bộ các khu vực của người Tây Tạng, cả trên thực địa cũng như về truyền thông. Tuy nhiên không có gì thể ngăn lại được làn sóng hy sinh thân mình của cộng đồng Tây Tạng. Một nhà văn người Tây Tạng sống ở Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải cho biết, ông tin rằng phong trào sẽ tiếp tục lan rộng đến các tầng lớp khác, kể cả giáo viên, công chức. Bởi theo ông, đây là hình thức phản kháng duy nhất mà người Tây Tạng có thể thực hiện trong hiện tại. Các biện pháp khác như biểu tình, viết lách, tranh luận, vân vân đều không thể. Hiện có đến 70 nghệ sĩ trí thức Tây Tạng bị bỏ tù. Cũng theo nhà văn này, nhiều người Tây Tạng nói đến có thể có 2.000 người sẽ tự thiêu để đánh động công luận quốc tế. 2.000 người là con số người hy sinh bằng tự thiêu trong phong trào đấu tranh bất bạo động của Gandhi chống lại thực dân Anh trước đây. Cũng giống như nhiều người Tây Tạng khác, nhà văn Tây Tạng tỏ ra rất lạc quan, bởi đã có thời ông mất hết hy vọng, nhưng rồi có cuộc nổi dậy 2008, tiếp đó là phong trào hiện nay. Nhà văn Tây Tạng tin rằng người Tây Tạng sẽ chiến thắng.
Nhìn sang quốc gia độc tài và khép kín nhất thế giới ở châu Á, Le Courrier International có bài viết tin từ Bắc Triều Tiên.
AP là cơ quan truyền thông phương Tây đầu tiên được quyền tác nghiệp tại Bắc Triều Tiên. Việc AP mở văn phòng tại Bình Nhưỡng trong bối cảnh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh về mặt lý thuyết là một chuyện hết sức lạ lùng, khiến có người ví điều đó như là Al-Qaeda được quyền cử phóng viên tới Mỹ làm phóng sự. Tuy nhiên câu hỏi chủ yếu đặt ra ở đây là liệu cơ sở truyền thông vừa được phép hoạt động từ tháng 1 năm nay tại Bình Nhưỡng có điều kiện làm việc độc lập hay không?
Bài báo cho biết quản lý văn phòng của hãng thông tấn AP tại Bình Nhưỡng trong hiện tại là hai nhà báo có uy tín, Jong Lee, phụ trách văn phòng Triều Tiên của AP và David Woodenfeld, trưởng nhóm nhiếp ảnh thuộc chi nhánh châu Á của AP. Cả hai người này đều rất ít được phép rời khỏi khách sạn nơi họ ở. Hai nhân viên thường trực của văn phòng AP tại Bình Nhưỡng đều là người Bắc Triều Tiên. Dù đây là hai người có đào tạo qua nghề báo, nhưng theo đánh giá của một chuyên gia về chế độ độc tài Bình Nhưỡng, gần như hoàn toàn chắc chắn rằng hai nhân viên kể trên là công an chìm hoặc tình báo của Bắc Hàn.
Nhiều người lo ngại rằng uy tín của hãng thông tấn AP có thể bị ảnh hưởng vì các tin bài mà chi nhánh tại Bình Nhưỡng làm ra không khác gì mấy so với KCNA, hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng. Vào đầu tháng 3 vừa rồi, cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn trực tiếp với người dân Bắc Hàn về chủ đề thỏa ước hạt nhân mà Bình Nhưỡng mới đạt được với Washington. Bài báo kết luận, cho dù các phát biểu của những người trả lời phỏng vấn không khác gì lắm so với quan điểm chính thức của chế độ Bình Nhưỡng, thì chỉ nội việc một số người dân Bắc Triều Tiên được quyền nói chuyện chính trị với các nhà báo phương Tây đã là một tín hiệu khích lệ. Tranh luận khoa học, biến đổi cơ thể con người để đối phó với biến đổi khí hậu. Để kết thúc mục điệp tuần báo, chúng tôi xin giới thiệu với quý thính giả về cuộc tranh luận khoa học xung quanh chủ đề liệu làm biến đổi cơ thể con người có phải là một biện pháp có hiệu quả để làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu. Quan điểm trên được tung ra trong một bài báo trên tạp chí Ethics, Policy and Environment. Tác giả chính của bài viết, ông Matthew Liao, giảng dạy triết học và đạo đức sinh học tại Đại học New York, đã đưa ra đề nghị lấy việc thay đổi cấu tạo cơ thể con người là một giải pháp nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Ông Matthew Liao là chuyên gia ngành khoa học mới, Human Enhancement, tạm dịch là y học cải tiến. Theo các tác giả bài báo, các biện pháp làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu trên trái đất hiện nay như thị trường khí phát thải là không đủ. Bên cạnh đó, một trong những nguồn phát thải chính là gia súc nuôi, chiếm đến 18% lượng khí thải theo điều tra của FAO, thậm chí đến 51% theo một số nghiên cứu khác thì lại không được chú ý đến. Con số này vượt xa lượng khí thải do các phương tiện giao thông gây ra. Từ đó, nhóm nghiên cứu cho rằng hạn chế tiêu thụ thịt gia súc là một biện pháp chính để chống lại biến đổi khí hậu, mà để hạn chế ăn thịt, một trong các biện pháp cần làm là thay đổi cấu tạo cơ thể, khiến con người không tiếp nạp được thịt gia súc. Trong số các biện pháp được đưa ra, còn có việc làm cơ thể con người nhỏ bé lại để tiêu thụ ít hơn, hay biến đổi mắt người thành mắt giống như mèo để có thể nhìn trong bóng tối, và như vậy tiết kiệm được điện chiếu sáng. Các đề nghị này thoạt tiên được coi như là những lời nói đùa, nhưng sau đó bùng lên hàng loạt ý kiến phản đối dữ dội, cả từ phía những người bảo vệ môi trường cũng như những người nghi ngờ hoạt động con người ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. Họ cho rằng đây là các biện pháp đầy mang tính phát xít. Mặc dù các tác giả đã nhấn mạnh đến việc đây là các biện pháp hoàn toàn tự nguyện. Tờ The Guardian nhận xét, dù lo ngại các đề nghị này có thể được sử dụng vào việc chống lại các biện pháp bảo vệ môi trường, nhưng cũng không nên quá sợ đưa các quan điểm như vậy ra tranh luận, dù rằng kết quả cuối cùng có thể là các quan điểm kể trên hoàn toàn bị bác bỏ. Tiếp theo đây là mục tạp chí thể thao với đề tài Việt Nam tin tưởng vào cơ hội được đăng cai ASEAN 2019. EFI phỏng vấn Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Việt Nam tin tưởng có nhiều cơ hội được đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 18 vào năm 2019. Hôm 30 tháng 3 vừa rồi, Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam đã trình lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kế hoạch xin đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 18 vào năm 2019, trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt. Xin đăng cai một đại hội thể thao lớn nhất châu lục là một đề án khá táo bạo đối với Việt Nam, một nước mà bề dày thành tích thể thao vẫn còn khiêm tốn và tiềm năng về kinh tế chưa phải là mạnh. Tuy nhiên, kế hoạch xin đăng cai ASEAN 2019 đang có những thuận lợi. Sau khi ASEAN 2010 tại Quảng Châu, Trung Quốc kết thúc, cuộc đua giành quyền đăng cai ASEAN 2019 được khởi động và ban đầu có 7 quốc gia bày tỏ sự quan tâm. Nhưng đến nay, một số đối thủ lớn như Malaysia, Hồng Kông và Ấn Độ đã xin rút. Hiện tại, Ủy ban Olympic Châu Á chính thức xác nhận chỉ có 4 quốc gia vùng lãnh thổ gửi thông báo xin đăng cai Á vận hội lần thứ 18, đó là Đài Loan, Việt Nam, Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo dự án của Việt Nam, ASEAN 18 sẽ được tổ chức ở miền Bắc, thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra các môn thi đấu chính, tổ chức lễ khai mạc và bế mạc các tỉnh khác như Quảng Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hải Phòng cũng sẽ được tham gia tổ chức các môn thi đấu. Đây là những nơi mà đã có sẵn các cơ sở vật chất để lại từ thời SEA Games. Nhân sự kiện này, xảy ra Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam. Ông Hoàng Vĩnh Giang tỏ ra rất lạc quan, tin tưởng hồ sơ xin đăng cai của Việt Nam sẽ được chấp nhận, bởi trước hết, Việt Nam đang có được sự ủng hộ nhiệt tình từ Ủy ban Olympic châu Á kể từ sau khi tổ chức thành công Đại hội Thể thao châu Á trong nhà AIG 3 năm 2009, trước đó là SEA Games 23. Ủy ban Olympic Việt Nam tin tưởng vào kinh nghiệm tích lũy được sau những lần tổ chức thành công các kỳ đại hội thể thao khu vực gần đây sẽ là những yếu tố tăng thêm sức thuyết phục cho hồ sơ xin đăng cai của Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi. RFI xin thân chào ông Hoàng Quý Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam. Thưa ông, được biết là ông vừa trình lên chính phủ kế hoạch xin đăng cai Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2018. Đây được coi là một ý định khá táo bạo và nhiều tham vọng của Việt Nam. Vậy thưa ông, dự án này liệu có khả thi không ạ?
Thưa anh và các quý vị thính giả, là Đại hội Thể dục Thể thao châu Á lần này là lần thứ 18, tức là sau Incheon vào năm 2014. Những cái candidate mà đăng cai thì đầu tiên thì nhiều lắm. Malaysia này, rồi Thái Lan này, Hồng Kông này, Hàn Quốc này. Hàn Quốc thì có rồi, thế rồi Ấn Độ, Dubai, Đài Loan và Việt Nam. Gần đây thì có thêm Indonesia. Thế nhưng mà dần dần thì những cái nước khác thì thấy rằng cái điều kiện nó cũng không khả thi. Tôi lấy ví dụ như những nước như là Hồng Kông ấy, thì và Đài Loan thì không khả thi đâu. Vì sao? Vì đã tổ chức tại Quảng Châu 2010, Incheon 2014, bây giờ lại quay về một East Asia thì không thể được. Đây không phải gọi là Đông Á Game, mà là nó là cái đại hội thể thao của châu Á. Do vậy cho nên là hiện nay có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, đó là Đài Loan vẫn tiếp tục, nhưng mà chắc là Đài Loan chắc không được đâu. Thế và Dubai, tức là tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Dubai với Abu Dhabi thì cũng dự kiến là cũng sẽ tranh chấp, nhưng mà cũng không khả thi. Bây giờ chỉ có 2 quốc gia, đó là Việt Nam với Indonesia. Thế thì hiện nay Ủy ban Olympic châu Á là cũng đánh giá cả 2 nước này đều có khả năng đứng ra tổ chức cả. Bởi vì là nói gì chứ Việt Nam thì sau cái lần đăng cai SEA Games 2003 và Indoor Games 2009, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm tích lũy và cơ sở vật chất của Việt Nam thì tương đối đủ rồi. Và lần này chỉ được đăng cai ở một vùng thôi, đó là Hà Nội sẽ là thành phố đăng cai, tức là Asian Games Hà Nội 2019. Thế thì đây là một cái cơ hội rất là lớn, đây là một cái khả năng mà Việt Nam có thể tổ chức được. Bởi vì là với kinh nghiệm của mình qua những lần tổ chức những cái kỳ cuộc không những về thể thao mà cả chính trị, rồi kinh tế, rồi văn hóa nữa, thì Việt Nam cũng có đủ nhân lực và đủ kinh nghiệm. Và tất nhiên là còn để mà tổ chức tốt thì còn phải học tập nhiều. Thế nhưng mà về cơ sở vật chất, về cơ bản 90% là các cơ sở vật chất đã có rồi, chỉ cần nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thêm trang thiết bị. Cho nên là cái việc mà Việt Nam đứng ra tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh xung quanh ấy, 5-6 tỉnh xung quanh Hà Nội ấy, thì sẽ không tốn kém. Cho nên là đây là cái khả năng khả thi.
Dạ, vâng ạ. Sẽ có những cái vấn đề đặt ra là cái thời gian cũng không phải là dài lắm, có 7 năm để cho cái sự chuẩn bị này. Và nếu như ông nói là không tốn kém thì liệu có cái đề án nó có sức thuyết phục được với Ủy ban Olympic của châu Á không? Bởi vì đây là một cái đại hội phải nói thuộc loại lớn ở châu lục, và nếu mà nó so với quy mô thế giới cũng không phải là nhỏ.
Tôi nói riêng vấn đề tổ chức, nâng cấp và xây dựng mới một số những cái cơ sở trang thiết bị thể dục, theo cơ sở sân bãi thể dục còn thiếu. Tôi lấy ví dụ như là sân rugby này, rồi sân hockey này, rồi sân baseball này, thì Việt Nam chưa có. Nhưng mà xây dựng những cơ sở này ấy, thì tất nhiên không giống như là professional ở bên Mỹ với lại bên các nước khác đâu, mà chỉ cần có cái sân như thế thôi, rồi thì là khán đài xung quanh có thể là xây cố định ở quy mô nhỏ hoặc là xây mang tính chất là lắp ráp thì cũng vẫn được. Có một điều quan trọng cơ bản để giải quyết cái vấn đề mà anh vừa mới hỏi, đó là gì, là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ký 2 cái văn bản rất là quan trọng, đó là quy hoạch thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Và thứ hai nữa là quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050. Thế thì trong những quy hoạch này thì có vạch rất rõ những ưu tiên phát triển, thì trong đó có những công trình thể dục thể thao và cụ thể là công trình phục vụ cho ASEAN. hoặc là Olympic. Olympic đối với Việt Nam thì quá lớn rồi, chắc là khó có được. Thế thì chính phủ đã mở ra một cái chủ trương như vậy, bởi vì là chính phủ Việt Nam coi rằng cái việc đăng cai những cái đại hội lớn như là Asian Indoor Game, SEA Game và sắp tới đây là Asian Game ấy, tức là ASEAN năm 2019 ấy, thì nó là một cái cú hích lịch sử, không phải dành riêng cho ngành thể thao mà cả xã hội. Tôi cho là đây là một cái việc chính phủ đã sẵn sàng có những cái cơ sở, có những quy hoạch, có những kế hoạch về ngân sách để có thể là nâng cấp những cơ sở. Ví dụ đến năm 2020 chẳng hạn thì sẽ có vào khoảng 8 cái cầu mới bắc qua sông Hồng. Trong đó có cả đường ngầm qua sông Hồng, có cả đường tàu điện đi qua sông Hồng. Và sẽ có vành đai 3, vành đai 4, vành đai 5 quanh thủ đô đến tất cả và rất nhiều đường cao tốc đến các tỉnh như là Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình. Tôi cho là đến những cái đó là những cái nơi mà vận động viên sẽ chỉ mất vào khoảng một tiếng đồng hồ hoặc là vì cự ly chưa đến 100 cây số, ngay cả Hải Phòng nữa cũng sẽ có những cái địa điểm thi đấu. Thì đây là cái khả năng rất là khả thi, bởi vì cái kinh phí mà Ủy ban Olympic làm ra nó chỉ riêng liên quan đến vấn đề thể thao, còn vấn đề cơ sở hạ tầng đó thì chúng ta không thể nói là 130 triệu đô la được, nó phải hàng tỷ đô la. Mà tỷ đô la này thì tổ chức hay không tổ chức thì Việt Nam cũng sẽ phải làm thực hiện những quy hoạch đó để thực hiện cái mục tiêu là đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Thưa ông, còn một cái vấn đề nữa rất quan trọng đó là về trình độ chuyên môn của các vận động viên. Trong các kỳ ASEAN trước đây, thành tích của các vận động viên Việt Nam cũng chưa phải là cao lắm. Vậy 7 năm tới có thể tạo được một cái sức bật nào? Vì dù sao thì Việt Nam là nước chủ nhà thì cái đội ngũ vận động viên và thành tích của mình cũng phải xứng tầm với cả cái vai trò đó chứ ạ.
Vâng, điều này là cái điều mà anh em chuyên môn của Việt Nam cũng đã nghĩ đến. Khi mà đăng cai như thế thì phải sẽ có một cái thành tích gọi là vượt trội ở trong cái khi mà mình đứng ra đăng cai. Trước đây thì có những lần đăng cai Việt Nam đã giành được đến 4 huy chương vàng, sau đấy thì 3 huy chương vàng và rồi cuối cùng thì ở Asian Games gần đây nhất là Quảng Châu 2010 ấy, Việt Nam giành được có 1 huy chương vàng thôi. Xong ở cái Asian Games đó thì Việt Nam có 18 lần vào chung kết, mà đã vào chung kết thì có cái hy vọng là vàng hoặc là bạc. Thế thì Việt Nam được có 1 huy chương vàng và trong đó 17 huy chương bạc. Thì điều này cũng là điều đáng tiếc. Nhưng mà nói thế để mà thêm một cái chi tiết là cái trình độ của thể thao Việt Nam đó hiện nay khác rất nhiều, nó có sự tiến bộ, đặc biệt là những cái môn mà thể thao Olympic là những môn mà ưu tiên ấy, cho cái đăng cai tổ chức Asian Games ấy. Thế thì chúng tôi đã hoạch định và đã làm dự báo về thành tích thì Việt Nam ở năm 2019 đó, vận dụng tất cả những yếu tố thiên thời địa lợi và sự cố gắng của mình đó thì Việt Nam có thể đạt từ khiêm tốn từ 10 cho đến 15 huy chương vàng. Và nếu mà như vậy thì Việt Nam có thể đạt vào top 5, top 6. Nhưng mà chúng tôi thì báo cáo chính phủ thì cứ là báo cáo là top 10 cho nó chắc ăn. Thế thì việc này cũng là chính phủ cũng hết sức là ủng hộ.
Dạ thưa ông, như vậy là sau khi trình chính phủ được chính phủ thông qua thì cái đề án này sẽ được trình lên Ủy ban Olympic của châu Á. Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ triển khai những cái công việc gọi là vận động, quảng bá rồi lúc bay tất.
Vâng, cái việc đó là cái việc đương nhiên của tất cả những cái sự kiện mà khi phải có cái việc chạy đua gọi là bidding ấy. Thế thì sau khi mà được chính phủ đồng ý một cách chính thức ấy, chúng tôi đã được chính phủ đồng ý cho làm các thủ tục để mà báo cho OCA là Ủy ban Olympic châu Á là Việt Nam sẵn sàng đăng cai đấy. OCA rất là động viên. Và thậm chí OCA, chủ tịch của OCA, ngài Sheikh Ahmad Al-Taba là chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á đã hứa với lại Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao của Việt Nam là nếu như Việt Nam, chính phủ Việt Nam đứng ra đăng cai là một cái chỗ dựa và một cái niềm tin đối với Ủy ban Olympic châu Á và chúng tôi sẵn sàng giúp mọi phương tiện tạo điều kiện. Do vậy cho nên là tôi cho rằng là sau khi mà trình và tất nhiên là hiện nay mới là trình theo công văn và quyết định chính thức sẽ có thể có trong vòng 1-2 tháng nữa và công văn chính thức đó thì sẽ được chuyển đến cái văn phòng của OCA, Ủy ban Olympic châu Á đấy. Và đến tháng 11 này, đầu tháng 11 này tại Macau sẽ có một cái cuộc họp đại hội đồng Ủy ban Olympic châu Á và sẽ quyết định bỏ phiếu xác định ai là chủ nhân của cái Asian Games lần thứ 18 năm 2019. Và chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam với cái uy tín của mình trong làng thể dục thể thao ấy, thì chắc chắn là sẽ có nhiều khả năng là Việt Nam sẽ trúng cử. Vì để có được cái việc đó thì như anh nói là lobby này rồi thì là vận động này thì đâu cũng phải làm cả. Chứ tất cả những cái thành công không tự nhiên nó đến.
Xin hỏi ông một câu cuối là hiện nay đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đáng kể nhất của Việt Nam trong cái cuộc chạy đua này là nước nào ạ?
Đối thủ của Việt Nam hiện nay là Indonesia. Indonesia đăng cai một lần vào năm 1962. Ở cái thời điểm hiện tại này, Indonesia với một cái quốc gia 250 triệu dân, phải nói là về dân số thì rất là lớn, về tiềm lực kinh tế thì cũng không phải là yếu. Thế nhưng mà một số những cái xu hướng khác, ví dụ như về mặt nhân lực và về quen về đứng ra tổ chức những cái game đó, thì tôi cho là Việt Nam có phần nhỉnh hơn. Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng là vấn đề marketing và cái bản quyền truyền hình ở trong cái game đó, thì Ủy ban Olympic châu Á cũng rất quan tâm đến việc này. Theo như tôi biết thì các doanh nghiệp lớn trên thế giới cũng như của châu Á ấy, hướng là Việt Nam thì thích hơn.
Nhưng mà trong đó thì có tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mà đây là một cái nước mà tiềm năng về tài chính của người ta rất lớn, có thể lấn áp Việt Nam vậy.
Chúng tôi không lo ngại gì với ứng cử viên là tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với cái thành phố nổi tiếng là Dubai rồi thì là Abu Dhabi. Nếu như so tính riêng về mặt tiền nong ấy, về mặt tài chính mà nói thì Việt Nam không thể so sánh được với cái đối thủ này. Thế nhưng mà chúng ta lại có những phần khác là nhìn hơn. Bây giờ cứ đếm tất cả trên Dubai với lại Abu Dhabi, số lượng các nhà thi đấu, các sân bãi của họ kém xa Việt Nam. Tất nhiên là về số lượng, tôi nói về số lượng, chứ còn về chất lượng thì họ có thể tổ chức những cái giải quần vợt, tennis thế giới, rồi thì giải đua xe, rồi thì giải boxing, rồi thì những giải nhà nghề tương đối là tốt. Thế nhưng mà một cái vấn đề cơ bản nhất, có hai yếu tố cơ bản nhất là họ không thể bằng Việt Nam được, đó là gì? Tính ổn định về chính trị. Tất nhiên là mình không có thể đánh giá người khác, nước khác là không ổn định về chính trị, nhưng rõ ràng ở cái vùng Tây Á ấy, thì đây là một cái vùng mà không ổn định lắm. Để chúng ta rất biết là nào là Iraq, xong sang đến Libya, rồi bây giờ đến Syria này, rồi thì nó lôi kéo nhau theo cả một cái hệ thống như vậy. Cho nên là đấy cũng là một cái điều kiện mà ông Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Á là rất là lo ngại. Đấy là một. Và vấn đề thứ hai nữa là về nhân lực. Anh cũng phải hiểu rằng là Việt Nam thì với gần 100 triệu dân, 90 triệu dân ấy, thế thì chúng ta về mặt dân số thì thôi không phải nói nữa rồi. Thế nhưng mà về kinh nghiệm ấy thì chúng ta qua SEA Games 22, rồi qua Asian Indoor Games và qua nhiều những cái cuộc tổ chức thể thao khác. Tất nhiên là các nước bạn cũng đều có những cái cơ hội để mà trau dồi kinh nghiệm thôi. Nhưng mà Việt Nam tôi cho rằng là cũng đã đủ tích lũy, mà chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến những cái hoạt động lớn, như là những cái hoạt động về chính trị, về kinh tế, quốc tế mang tính chất rất là quan trọng tại Việt Nam từ trước đến giờ chúng ta tổ chức rất thành công. Thế cho nên là không có gì là ngại cả.
Xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang. Dự kiến chương trình thi đấu của ASEAN 18 sẽ có trên 30 môn thi đấu khác nhau mang tính truyền thống của Á vận hội và những môn có trong hệ thống thi đấu Olympic. Nếu được Ủy ban Olympic châu Á đồng ý cho đăng cai, Việt Nam sẽ có 7 năm để chuẩn bị. Được biết, Ủy ban Olympic châu Á sẽ chính thức quyết định trao quyền cho quốc gia đăng cai Á vận hội vào tháng 11 tới đây. Đây là một đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Nếu hồ sơ của Việt Nam thắng thì sẽ không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một thách thức không nhỏ cho Việt Nam cũng như thể thao của đất nước này. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam không nên chỉ dựa vào ASEAN để giải quyết hồ sơ Biển Đông. FFV phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Radio France Internationale.